Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáng sớm ngày Phục Sinh, bà Maria Magdala chạy đi gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ, người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Bài tin mừng ngày hôm nay, Thánh Gioan tường thuật lại việc sáng sớm ngày Phục Sinh, bà Maria Magdala chạy đi gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Người môn đệ Đức Giêsu thương mến đó là ai? Ai được gọi là người môn đệ Đức Giêsu thương mến? Nhớ. Ai là người tựa đầu vào ngực Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly và hỏi là: thưa thầy, ai là kẻ đã nộp thầy, sẽ nộp thầy? Ông nào? Ông môn đệ Đức Giêsu thương mến. Người mà trẻ nhất và người mà chưa không có lập gia đình. Ông nào? Ông Gioan. Ông Gioan được gọi là Gioan tông đồ. Nghe mình phân biệt với ông Gioan tiền hô hay là Gioan Baptista hay là Gioan tẩy giả. Còn đây là ông Gioan tông đồ, là tác giả sách tin mừng thứ tư. Ta biết là có bốn sách tin mừng. Thứ nhất là Thánh Matthew, thứ hai là Thánh Marco, thứ ba là Luca và thứ bốn là Gioan. Matthew, Marco, Luca và Gioan. Thì ông Gioan tông đồ đây là tác giả cuốn sách tin mừng thứ tư và là tác giả cuốn sách cuối cùng trong bộ Tân Ước, gọi là sách Khải Huyền. Thế thì sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, bà Maria Magdalena chạy ra khỏi mộ và bà đến và thấy rằng người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và không biết rằng họ để người ở đâu. Bà đến bà báo cho hai môn tông đồ, đó là ông Phêrô và người môn đệ Chúa Giêsu thương mến. Ở đây không nói tên nhưng mà ta biết đó là ông Gioan. Hai người liền đi ra mộ, cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống, ông nhìn thấy băng vải còn ở đó nhưng ông không vào. Ta tưởng tượng hình ảnh hai ông bước thấp bước cao chạy thật là nhanh sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần mà nghe tin Maria Magdalena nói rằng người ta đã lấy mất xác thầy rồi mà giờ không biết xác thầy ở đâu cả. Thì hai ông hối hả chạy. Ông Gioan tông đồ trẻ chạy nhanh hơn. Ông đến trước Phêrô, ông nhìn vào thấy băng vải còn ở đó nhưng ông không vào. Ông nhường cho Phêrô vào trước. Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ và thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Người môn đệ kia đó là ông Gioan. Ta tưởng tượng hình ảnh mà hai ông chạy tới, rồi ông này tới trước nhìn vô nhưng không vào. Ông Phêrô chạy sau tới đi thẳng vào luôn. Và ông thấy là tất cả những cái khăn liệm Đức Giêsu đã xếp gọn để riêng ra một nơi. Nếu mà ta thấy là có người mà lấy xác Chúa thì họ có để lại băng vải không? Anh chị em tưởng tượng bây giờ nếu mà có ai mà Chúa Giêsu được liệm có khăn phủ người rồi khăn che mặt rồi khăn cột chung quanh, nếu mà người ta lấy trộm xác ấy người ta có để lại vải như vậy không? Không, đúng không ạ? Lấy thì vác luôn mà chạy chứ, đã lấy trộm xác mà lại còn gỡ vải ra để làm cái gì? Lấy, đúng không? Cầm ôm vải đi nó che xác thì còn đỡ sợ hơn chứ, còn để cái xác máu me như vậy mà lại gỡ ra để. Thứ hai nữa là ta thấy được rằng là nếu mà một người mà chuẩn vậy trốn khỏi cái mộ thì cái người đó có xếp khăn dứt lại gọn gàng không? Dạ cũng không luôn. Cho nên cái việc mà sau ông thấy những băng vải còn ở đó, rồi Phêrô theo sau đến nơi thấy băng vải để ở đó, khăn che đầu Đức Giêsu, khăn này không để lẫn với băng vải nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Khăn che đầu Đức Giêsu để một nơi, khăn liệm Đức Giêsu để một nơi, cuộn lại. Bây giờ người môn đệ kia kẻ tới mộ trước cũng đi vào. Câu kết đó là ông đã thấy và đã tìm. Ông thấy cái gì? Ông có thấy Đức Giêsu sống lại không? Thấy không? Không. Và ông tin cái gì? Ông tin cái gì? Ông đã thấy và ông đã tin. Ông tin cái gì? Tin điều gì? Chúa đã sống lại. Mặc dù ông chỉ thấy là thấy cái khăn vải thôi, xếp lại để riêng ra một nơi, cuộn lại để riêng ra một nơi, và thấy nấm mồ trống, không thấy xác Đức Giêsu ở đó, chỉ thấy những cái tấm khăn được xếp gọn lại thôi. Ông đến, ông thấy cái đó, chứ không thấy Chúa Giêsu hiện ra với ông. Và ông đã tin gì? Tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại. Cho nên thưa anh chị em, đó là niềm tin của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Thường thì mình hay đòi phải thấy mới tin. Này, hôm qua tôi gặp anh ấy đi làm gì đó, thấy mới tin. Này, anh có thấy Đức Mẹ đang là hiện ra không? Thấy không tin. Hoặc là thấy mới tin, hoặc là không thấy không tin. Và niềm tin của chúng ta đó là niềm tin mà chúng ta cần phải được đi loan báo cho người khác cái điều đó. Loan báo cái gì? Loan báo là Đức Giêsu đã sống lại. Thấy những cái dấu chỉ, thấy những dấu chứng và tin vào lời của Chúa đã phán. Sau 3 ngày ta sẽ sống lại. Cứ phá đền thờ này đi, 3 ngày ta sẽ xây lại. Con người sẽ chịu đau khổ, chịu chết, bị các kỳ lão giết chết, nhưng sau 3 ngày người sẽ sống lại. Dựa vào lời của Chúa, dựa vào lời của Chúa, thấy những dấu chỉ chứng, thấy những dấu chỉ và tin vào lời của Chúa, tin vào việc rằng Đức Giêsu đã sống lại. Thưa anh chị em, cái niềm tin mà thấy rồi tin như vậy, đó là một cái ân ban mà Chúa trao cho những người thành tâm thiện chí đi tìm kiếm Chúa. 2 môn đệ sẽ không thấy nếu không chịu đến mộ. Nếu mà nghe bà Maria nói người ta lấy mất xác thầy rồi, ta không biết thầy để đâu, hai ông chán nản có vậy thôi, bây giờ mình bỏ cuộc không đi tìm kiếm nữa, thì chả bao giờ thấy dấu chỉ và cũng chẳng bao giờ có được niềm tin. Cho nên đòi hỏi mỗi một người chúng ta là cái thành tâm thiện chí của mình đi tìm kiếm, dám đến nấm mồ đó. Trong lúc mà hoang mang hoảng sợ như vậy, thường là người ta bỏ cuộc, thôi rồi, tiêu rồi, thầy thì chết rồi mà chả thấy gì cả. Cho nên nhiều môn đệ đã bỏ, nhiều người đã ngã lòng trông cậy, không còn tin vào lời của Chúa nữa. Mà hai ông này mạnh dạn chạy đến và nhìn thấy những cái dấu chỉ như vậy, và nhớ lại lời của Chúa nói về việc ngài sẽ sống lại như vậy. Cho nên hai ông tin vào lời của Chúa và tin vào rằng nấm mồ trống ấy là dấu chỉ rằng không phải người ta đã lấy mất xác thầy, nhưng mà đó là xác thầy không còn ở đây nữa, có nghĩa là thầy đã sống lại. Thầy đã sống lại. Niềm tin ấy phải trải qua cái thử thách. Vì nếu mà thầy hiện ra ngay trước mắt mình, sống lại tỏ tường ngay trước mắt mình, thì cái điều đó dễ dàng. nhưng mà chỉ thấy cái dấu chỉ là những cái tấm khăn đó thôi, nó bỏ trống đó thôi, mà tin rằng thầy mình đã sống lại. Mà niềm tin đó không phải là vô căn cứ, mà dựa vào chính lời của thầy, lời của Chúa nói khi mà Ngài đang rao giảng, Ngài loan báo về cuộc khổ nạn và sự sống lại của Ngài. Chính cái điều đó mà trong bài đọc một thư của Gioan Tông Đồ, Gioan mới viết rằng: anh em thân mến, đây là lời loan báo của Đức Giêsu Kitô mà chúng tôi đã nghe. Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Lời sự sống đó chính là Đức Giêsu Kitô. Nó có ngay từ ban đầu. Điều mình nghe, mình thấy, mình chiêm ngưỡng, mình chạm đến. Chúng ta thấy một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, rất là, ta có thể nghe, ta có thể thấy, ta có thể chiêm ngưỡng, ta có thể đụng chạm đến được. Đó là lời sự sống. Cho nên Đức Giêsu là lời sự sống mà Thiên Chúa Cha trao ban cho nhân loại, để ta có thể nghe, ta có thể thấy, ta có thể chiêm ngưỡng, ta có thể đụng đến được. Sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng. Chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời. Sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay được tỏ bày cho chúng tôi. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi. Mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giêsu Kitô con của Người. Những điều này chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Thưa anh chị em, khi mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta đi loan báo cho mọi người, chúng ta đã được đụng chạm đến một Thiên Chúa đang hiện diện ở giữa mình. Trong cuộc sống của mình, mình thấy được những cái dấu chỉ của Chúa. Hai ông không thấy được rõ ràng Chúa hiện ra, nhưng mà thấy được những dấu chỉ và dựa vào lời Chúa thì hai ông tin. Vậy thì mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, trong cuộc sống của mình, mình cũng thấy những cái dấu chỉ sự hiện diện của Chúa. Anh chị em có thể thấy dấu chỉ ấy qua những biến cố diễn ra hàng ngày. Anh chị em có thể thấy những dấu chỉ ấy qua những người sống chung quanh chúng ta. Anh chị em có thể thấy những dấu chỉ ấy qua những điều may lành trong cuộc sống mà anh chị em mình đón nhận. Và có thể thấy cả dấu chỉ ấy như là nấm mồ trống, là những khó khăn, những thử thách mà mình vẫn nhận ra rằng có Chúa đang hiện diện ở trong cuộc sống của mình. Để mình thấy, mình đi loan báo cho mọi người. Vấn đề mỗi người chúng ta là trở thành người đi loan báo cho mọi người rằng tôi đã gặp gỡ được Chúa trong cuộc sống của tôi, rằng một Chúa đang sống động hiện thực sự ở trong cuộc sống này. Mình đụng chạm đến được, mà mình đụng chạm đến được một Thiên Chúa đang sống ở giữa chúng ta bằng cách nào, thưa anh chị em? Dĩ nhiên là bây giờ Chúa không hiện diện ra cầm lấy tay anh, sao khỏe không, đúng không? Sao hôm nay được bao nhiêu khách hàng đến cửa hàng của anh? Chúa không đụng chạm đến chị, nói rằng sao chị còn nhớ nhà hay không, nhớ quê hương hay không. Nhưng mà ta thấy được rằng là những người anh chị em mình đang chia sẻ cuộc sống với mình đây, những người cùng chia sẻ một niềm tin với mình đây, là những người là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa ở giữa chúng ta. Rồi những cái điều may lành trong cuộc sống của mình, rồi những cái biến cố trong cuộc sống của mình là những dấu chỉ rằng Chúa đang sống động hiện diện ở giữa chúng ta. Như Gioan đã thấy, đã tin và không thể không đi loan báo. Và làm như vậy thì cho niềm vui được trọn vẹn. Nếu chúng ta đụng chạm được một Thiên Chúa trong cuộc sống của mình bằng những giây phút cầu nguyện, bằng những giây phút mình trầu thánh thể, bằng những giây phút mình kết hiệp với Chúa trong thánh lễ, mình đã đến và mình đã thấy, mình đã tin, rồi mình ra về đi loan báo cho người khác rằng tôi đã đến, tôi tham dự thánh lễ, tôi đã đến, tôi nghe lời của Chúa, tôi đã được đụng chạm tiếp xúc với Chúa ở nơi bí tích thánh thể, tôi đã được rước lấy Chúa rồi, được đụng chạm đến Chúa rồi, và tôi ra về tôi đi loan báo cho người khác tin mừng, đó là chúng ta có một Thiên Chúa yêu thương chúng ta, gần gũi với chúng ta, có một Thiên Chúa mà đấng ngày hôm nay đang sống động ở nơi mỗi người chúng ta. Cho nên sau mỗi thánh lễ ta vẫn hát: ta về thôi vì thánh lễ đã hết, nhưng đời ta là thánh lễ nối dài, đem tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi. Ta sống sao để thành chứng nhân, ta về thôi vì thánh lễ đã hết, nhưng đời ta là thánh lễ nối dài, đem tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi. Ta sống sao để thành chứng nhân. Mỗi người được mời gọi trở thành chứng nhân, người làm chứng cho mọi người biết rằng tôi đã gặp được một Thiên Chúa hằng sống, để qua cuộc sống của tôi người ta nhận ra rằng thực sự là đây là người đã gặp được Chúa. Qua cuộc sống của mình, qua cuộc sống vui tươi của mình, dù anh chị em làm vất vả mà vẫn vui được, vẫn cười được, vẫn có thể tạ ơn Chúa được. Đó là dấu chỉ cho người ta thấy rằng Chúa đang sống ở giữa mình. Một Chúa Giêsu sống lại chứ không phải một Chúa Giêsu thương khó. Một Chúa Giêsu phục sinh chứ không phải một Chúa Giêsu nằm ở trong nấm mồ. Rồi qua nét mặt, qua nụ cười của mình, qua cách chào hỏi của mình, qua cách sống dấn thân, phục vụ, yêu thương, chia sẻ với mọi người, qua cuộc sống gia đình sum họp bên nhau, quây quần quanh bữa cơm, chia vui sẻ buồn với nhau, rồi đồng lao cộng khổ với nhau. Qua những cái dấu chỉ đó người ta thấy, wow, gia đình này thực sự là một gia đình công giáo. Gia đình này thực sự là những người có đạo. Họ không chỉ là giữ đạo, họ đang sống đạo, sống tình hiệp nhất yêu thương trong gia đình và mở ra với mọi người xung quanh.